Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Thanh Hà và Mai Vân xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 30 tháng Giêng 2017. Tư pháp tại 16 tiểu bang Hoa Kỳ lên án sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump. Một vụ thảm sát xảy ra trong một đền thờ Hồi giáo tại Quebec, Canada làm 6 người thiệt mạng. Hoa Kỳ cam kết tiếp tục là cường quốc Thái Bình Dương. Mỗi ngày một sự kiện, phong trào chống sắc lệnh về nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng trên thế giới. Kính thưa quý thính giả, Tổng chưởng lý 16 tiểu bang tại Hoa Kỳ ngày 29 tháng Giêng đã ra thông cáo chung, lên án sắc lệnh về di trú vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành. Đây là một trong nhiều sự kiện nổi bật phản ánh đà tăng tốc của phong trào tại Mỹ, chống lại quyết định của tân chính quyền Trump cấm cư dân 7 nước Hồi giáo nhập cảnh, Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Trong thông cáo chung của mình, Tổng chưởng lý của 16 tiểu bang tại Hoa Kỳ, trong đó có California, New York và Pennsylvania, đã xác định là sẽ sử dụng mọi công cụ trong quyền hạn để chống lại sắc lệnh mà Tổng thống Donald Trump đã ký hôm 27 tháng Giêng vừa qua. Lãnh đạo tư pháp của các tiểu bang Mỹ này đã đánh giá là vi hiến sắc lệnh của ông Trump. Các tổng trưởng lý nói trên đã công khai phản đối chính quyền Trump vào lúc thẩm phán tại nhiều thành phố Mỹ như New York, Boston, Seattle cũng ra phán quyết hủy bỏ một số điều khoản trong sắc lệnh của Tổng thống Mỹ. Theo ghi nhận của thông tín viên Anne-Marie Capomaccio tại Washington, phong trào chống sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đang tăng tốc với sự nhập cuộc của các tổ chức bảo vệ dân quyền, trong lúc giới chuyên gia đang xem xét khả năng kiện sắc lệnh hạn chế nhập cư là vi hiến.
Les décisions des juges empêchent l'expulsion des détenteurs de visa.
Phán quyết chống sắc lệnh di trú của nhiều thẩm phán liên bang đã ngăn chặn được việc trục xuất những người đến Mỹ với visa hợp lệ và cho phép họ có luật sư bảo vệ, nhưng đối với việc cấm người tị nạn nhập cảnh thì không có gì thay đổi. Cũng như là đối với những người đang đợi visa ở 7 quốc gia bị nêu tên trong sắc lệnh, muốn thay đổi thì phải chứng minh là sắc lệnh đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Những vụ kiện sắc lệnh đang gia tăng, tổ chức mang tên Hội đồng Quan hệ Mỹ Hồi giáo sẽ đệ đơn kiện về kỳ thị tôn giáo. Theo phát ngôn viên của hội đồng này là ông Ibrahim Hopper, thì Tổng thống Trump đã nói người Syria Thiên Chúa giáo có thể vào Mỹ, còn người Syria Hồi giáo thì không, chính miệng ông Trump đã nói ra, và đấy là kỳ thị tôn giáo. Công tố viên một số bang và đại biểu dân cử của Đảng Dân Chủ đang nghiên cứu cách chống lại sắc lệnh. Theo họ, tựa đề của văn kiện chẳng hạn bảo vệ nước Mỹ chống lại khủng bố quốc tế, điều đó tương tự như một bản án không thông qua xét xử đối với các nước liên can, và điều đó đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Sau cùng, đối với các tổ chức, hiệp hội bảo vệ quyền công dân, việc thiếu chuẩn bị cho việc thực hiện sắc lệnh cũng là một lý do để hủy bỏ văn kiện này. Dĩ nhiên, Tổng thống Trump đã phủ nhận các cáo buộc và đổ lỗi cho truyền thông nói sai. Nhà Trắng vẫn cương quyết giữ nguyên quan điểm vào Mỹ không phải là một quyền và không có gì bị đình chỉ cả. Còn Đảng Cộng Hòa thì vô cùng kín đáo, bị chất vấn, các lãnh đạo của nhóm Cộng Hòa ở Thượng viện đã trả lời một cách mập mờ khó hiểu là các tòa án sẽ thực hiện công việc của mình.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Một cách cụ thể, Tổng thống Donald Trump vào hôm qua đã khẳng định rằng lệnh cấm của ông không nhắm vào bất kỳ tôn giáo nào mà chỉ nhắm tới khủng bố vì sự an toàn của nước Mỹ. Vào lúc Hoa Kỳ có quyết định đột ngột đóng cửa biên giới, nước láng giềng Canada đã có một cử chỉ rất hào phóng. Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Nhập cư Canada hôm qua cho biết sẽ cấp quyền tạm trú cho những người đang bị kẹt tại Canada do bị ảnh hưởng từ lệnh cấm nhập cư vào Mỹ của Tổng thống Donald Trump.
Trong khi đó, Quebec, Canada xảy ra một cuộc thảm sát trong một đền thờ Hồi giáo. Vụ tấn công xảy ra vào lúc 19:30 Chủ nhật, vào lúc buổi cầu nguyện cuối cùng trong ngày kết thúc. Theo các nhân chứng, một trong hai kẻ bịt mặt có giọng nói người Quebec đã ôm súng vào Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Quebec, Canada để nổ súng bắn vào 50 người đang cầu nguyện. Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên án hành động khủng bố chống tín đồ đạo Hồi tại một nơi thờ phượng và tịnh tâm. Đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ tấn công đẫm máu nhắm vào một đền thờ Hồi giáo ở Canada. Mùa hè vừa qua, Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Quebec từng là nạn nhân của một hành động khiêu khích. Đúng mùa chay Ramadan, một đầu heo được ném vào cửa của trung tâm, trong khi nhiều trường đơn gọi là bình luận về vụ việc được phân tán trong thành phố. Hoa Kỳ cam kết tiếp tục là cường quốc Thái Bình Dương. Trong cuộc hội thảo tại Trường Đại học Quốc gia Úc Canberra vào ngày hôm nay, các quan chức Mỹ khẳng định cho dù có những thay đổi với chính sách thời chính quyền Donald Trump, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cam kết là cường quốc của Thái Bình Dương. Theo AFP, cuộc hội thảo có nội dung nói về liên minh của Hoa Kỳ với Úc và Nhật Bản. Cố vấn chính trị Sứ quán Mỹ tại Úc, ông John Hennessy Nealon nói rằng các đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể yên tâm. Thái Bình Dương vẫn có vai trò chủ chốt trong các lợi ích của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump. Các hợp tác ứng điện chung và chia sẻ thông tin sẽ gia tăng. Đại diện Sứ quán Mỹ khẳng định chúng tôi đang ở trong giai đoạn thay đổi và chuyển tiếp. Các lợi ích của Hoa Kỳ không thay đổi. Vì lợi ích của mình, nước Mỹ tiếp tục là cường quốc tại khu vực này. Bà Amy C. Wright, nguyên là quan chức cao cấp của Mỹ phụ trách quốc phòng khu vực Nam và Đông Nam Á, cũng nhận định, dường như ông Donald Trump đã thay đổi, không còn những phát biểu chỉ trích nhắm vào đồng minh của Mỹ. Bà hoan nghênh chuyến viếng thăm Washington vào tháng 2 tới đây của Thủ tướng Nhật Bản. Cũng theo bà C. Wright, Hoa Kỳ có kế hoạch nâng số tàu chiến từ 270 lên thành 350 chiếc, do vậy sẽ có nhiều chiến hạm Mỹ hiện diện ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, tạo nhiều cơ hội hợp tác hơn với đồng minh. Và cũng theo viên chức này, chính sách xoay trục sang châu Á được khởi xướng thực hiện dưới thời Tổng thống Obama vẫn được tiến hành.
Về quan hệ Philippines-Hoa Kỳ, Tổng thống Duterte tố cáo kho vũ khí của Mỹ tại Philippines đe dọa an ninh quốc gia. Theo Reuters, trong cuộc họp báo tại Manila ngày hôm qua, Tổng thống Philippines Duterte đã tố cáo chính quyền Mỹ xây dựng các cơ sở quân sự, kho vũ khí trên lãnh thổ Philippines mà không hề xin phép chính quyền nước này. Nguyên thủ Philippines nói, người Mỹ đang xây dựng các kho và họ đưa vũ khí vào Philippines, vào Palawan, Cagayan de Oro và Pampanga. Tôi sẽ không cho phép họ làm như vậy. Ông Duterte cũng nhấn mạnh là thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai nước được ký năm 2014 không cho phép Hoa Kỳ xây dựng các cơ sở quân sự thường trực trên lãnh thổ Philippines. Khi hàm ý nói đến nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Duterte bày tỏ lo ngại. Thậm chí tôi không biết là có tên lửa mang đồ đạn hạt nhân ở trong các kho chứa này hay không. Theo Tổng thống Duterte thì các hành động này của Washington đe dọa an ninh của Philippines.
Tổng thống Duterte cũng tuyên bố cuộc chiến chống ma túy sẽ kéo dài cho đến khi ông hết nhiệm kỳ. Trong cuộc họp báo ngày hôm nay tại Manila, Tổng thống Philippines cho biết cuộc chiến chống ma túy mà tính chất thô bạo làm công luận trong và ngoài nước lo ngại sẽ kéo dài cho đến năm 2020. Nhậm chức vào tháng 6, 2016 với nhiệm kỳ 6 năm, Tổng thống Duterte nhiều lần xác quyết sẽ tận diệt ma túy chỉ trong vòng 6 tháng. Từ đó đến nay, 2.500 nghi can đã bị hạ sát, không kể 4.000 người chết trong những điều kiện không giải thích được. Tổng thống Philippines cũng nhìn nhận có nhiều vấn đề tham ô nghiêm trọng trong lực lượng cảnh sát, trong bối cảnh nhiều tiếng nói tố cáo an ninh Philippines hành động sai trái, không sợ bị nghiêm trị. Các phóng viên chất vấn, Tổng thống Duterte lần đầu tiên nhìn nhận 40% nhân viên an ninh là những kẻ tham ô bê bối. Trước đây, trong những lần bị công kích, Tổng thống Duterte luôn luôn đáp trả bằng lời lẽ thô bạo. Theo AFP lần này, ông công nhận sự thật, cảnh sát Philippines bị tham ô xâm nhập đến tận xương tủy, và ông hứa xem xét từng trường hợp bị tố cáo và trừng trị từng thủ phạm, hết là dẫn.
Còn tại Miến Điện, cố vấn người Hồi giáo của bà Aung San Suu Kyi bị sát hại. Vụ sát hại xảy ra ngày hôm qua và nạn nhân là ông Kony, 63 tuổi, người Hồi giáo, luật sư, là cố vấn pháp lý của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi. Phát ngôn viên của Tổng thống Miến Điện cho hãng tin AFP biết là ông Kony vừa đi công tác về. Ông đã bị bắn chết ngay tại sân bay Rangoon khi đang đợi xe ở bên ngoài nhà ga. Một người lái xe taxi cũng bị thiệt mạng khi tìm cách chặn bắt hung thủ. Người bị tình nghi là hung thủ đã bị bắt. Cảnh sát không cho biết động cơ giết người và thông báo ngắn gọn là nghi can đã từng phải ngồi tù 11 năm vì ăn cắp tượng Phật và được ra tù năm 2014 theo lệnh ân xá của Tổng thống. Liên đoàn Quốc gia về Dân chủ ra thông cáo lên án vụ giết hại ông Kony là một hành động khủng bố chống lại chính sách của đảng này. Đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc phụ trách hồ sơ Miến Điện đã kêu gọi bà Aung San Suu Kyi phải làm rõ vụ sát hại này. Đám tang ông Kony đã được cử hành ngày hôm nay tại Rangoon.
Trở lên vùng Bắc Á, Tổng thống Donald Trump cam kết bảo vệ Hàn Quốc. Theo thông báo của Nhà Trắng, chiều Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với quyền Tổng thống Hàn Quốc Kwang Kyo-an. hai nhà lãnh đạo đồng ý thi hành những biện pháp nhằm tăng cường khả năng phòng vệ hỗn hợp, chống lại đe dọa của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump một lần nữa nhấn mạnh thái độ xin trích, dấn thân tuyệt đối bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc, gia tăng phương tiện răn đe, cũng như sẵn sàng huy động toàn bộ khả năng quân sự, hết lời dẫn. Theo AFP, động thái cụ thể đầu tiên của tân chính quyền Mỹ để trấn an các nước châu Á là chuyến viếng thăm của tân Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tại Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày thứ Tư, 1 tháng 2 đến 3 tháng 2, 2017. Tranh ghế Tổng thống Pháp, Benoît Hamon trở thành đại diện chính thức của đảng xã hội. Thuộc xu hướng bất mãn trong phe đa số, dân biểu Benoît Hamon trở thành đại diện cho đảng xã hội tranh ghế Tổng thống Pháp. Trong vòng 2 bầu sơ bộ ngày Chủ nhật, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục thắng rõ nét cựu Thủ tướng Manuel Valls với tỷ lệ 58,87% so với 41,13%, theo kết quả gần như chính thức trên tổng số 2 triệu cử tri tham gia. Nhiệm vụ khó khăn của ứng cử viên về ngược 49 tuổi này là đoàn kết cánh tả, trong khi điểm tín nhiệm của ông chỉ đứng hàng thứ tư, không đủ vào chung kết bầu cử tổng thống vào tháng 5 tới đây. Đảng xã hội nói riêng và cánh tả nói chung bị chia rẽ chưa từng thấy kể từ khi được François Mitterrand chấn chỉnh trong thập niên 1970, để rồi 10 năm sau, nước Pháp đưa vào điện Élysée một vị tổng thống xã hội đầu tiên. Còn tại Đức, cựu chủ tịch Nghị viện châu Âu ra tranh cử lập pháp và chỉ trích phe dân túy. Ngày hôm qua tại Berlin, trong diễn văn đầu tiên với tư cách là ứng cử viên của đảng xã hội dân chủ, ông Martin Schulz, nguyên là chủ tịch Nghị viện châu Âu, hứa tái lập công bằng xã hội và chỉ trích mạnh mẽ đảng dân túy AfD. Từ thủ đô nước Đức, thông tin viên Nathalie Verschier gửi về bài tường trình.
Les sondages sont encourageants pour Martin Schulz depuis qu'il a fait connaître.
Các cuộc thăm dò dư luận thật đáng khích lệ đối với ông Martin Schulz kể từ khi ông cho biết là sẽ ra tranh cử hôm thứ Ba 24 tháng Giêng vừa qua. Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu cho Đảng Xã hội Dân chủ SPD đã tăng thêm 4 điểm đạt mức 24%. Quyết tâm tận dụng đà tiến này, ứng cử viên của Đảng Xã hội Dân chủ trong cuộc bầu cử lập pháp được tổ chức vào tháng 9 tới đây đã hứa là sẽ bảo vệ các tầng lớp bình dân và những lo âu thường nhật của họ. Ông hướng tới cơ sở của Đảng Xã hội Dân chủ. Tại Đức cũng như ở châu Âu, tầng lớp này có xu hướng quay sang đảng dân túy AfD. Trong bài diễn văn ngày hôm qua, Martin Schulz đã tấn công mạnh mẽ xu hướng dân túy. Ông cũng đã chỉ trích đảng AfD mà ông coi là một sự hổ thẹn của nền Cộng Hòa. Ứng viên của Đảng Xã hội Dân chủ cũng đã phê phán Tổng thống Donald Trump, tố cáo nguyên thủ Mỹ có dự án chống nhập cư. Ông cảnh báo là tại Đức, người ta đã biết chủ nghĩa Đức quốc xã mù quáng có thể dẫn đến hậu quả ra sao. Ông Martin Schulz có tỷ lệ được lòng dân cao gần bằng bà Angela Merkel, thế nhưng trong các cuộc thăm dò dư luận thì đảng CDU của Thủ tướng Merkel tiếp tục dẫn đầu, bỏ xa đảng SPD.
Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Tiếp tục thời sự châu Âu, tại Ukraine chạm súng giữa quân đội và phe nổi dậy làm 5 người thiệt mạng. Đây là vụ xung đột đẫm máu nhất kể từ cuối tháng 12/2016, trong khi đó chính quyền Kiev lo ngại nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump tỏ ra thân thiện hơn với Nga. Từ Kiev, thông tin viên Sebastian Gober cho biết thêm tin tức.
Les échauffourées et les bombardements sont quotidiens sur la ligne de front.
Các vụ chạm súng và oanh tạc diễn ra hàng ngày trên chiến tuyến, nhưng hiếm khi xảy ra các vụ tấn công có quy mô lớn như ngày hôm qua 29 tháng Giêng. Vào lúc sáng sớm, các lực lượng Nga và thân Nga đã thực hiện một vụ tấn công được chuẩn bị rất kỹ lưỡng nhắm vào khu công nghiệp của thành phố Avivka gần Donetsk. Nhà máy sản xuất nước ngọt ở đây luôn luôn là mục tiêu tấn công từ nhiều tháng qua. Cuộc tấn công thất bại nhưng hai bên đều thiệt hại nặng. Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng trên chiến tuyến cho dù có lệnh hưu chiến được đưa ra hồi tháng 12 năm ngoái. Vùng đệm ngăn cách các vị trí quân sự của hai bên theo thỏa thuận hòa bình Minsk ngày càng trở thành nơi diễn ra các vụ đột kích quân sự. Các cuộc hòa đàm không tiến triển và bị chỉ trích với việc chính quyền Donald Trump nhậm chức cũng như các thay đổi trong chính sách của Tây Âu. Ukraine lo ngại phương Tây bãi bỏ cấm vận đối với Nga và không ủng hộ chính quyền Kiev nữa. Lại một lần nữa, tình hình ở phía đông Ukraine dường như đang ở bên bờ vực thẳm, có nguy cơ bùng phát.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Đội bóng ném Pháp đi vào lịch sử. Trong trận chung kết tối qua tại Bercy, Paris, đội bóng ném Pháp đã đoạt chức vô địch thế giới lần thứ 6 sau khi thắng Na Uy với tỷ số 33-26. Tại Pháp, trong tất cả các bộ môn thể thao đồng đội thì chưa có môn nào so sánh được với bóng ném. Tổng cộng đội bóng ném Pháp đã giành tới 11 chức vô địch trên đấu trường quốc tế, cụ thể là 2 lần vô địch Olympic, 3 lần vô địch châu Âu và 6 lần vô địch thế giới.
Hoa hậu Pháp 2016 được bầu làm Hoa hậu Hoàng Vũ 2017. Hôm nay tại Manila, Hoa hậu Iris Mittena-Eyre, sinh viên nha khoa Pháp 24 tuổi, đã đoạt vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ, thay thế người đẹp Philippines Pia Alonso Guzbac. Đây là lần thứ nhì trong lịch sử Hoa hậu. Một lượt Hoa hậu Pháp đoạt danh hiệu này 60 năm sau Laurent Christian Martin năm 1953.
Tổng thống Mỹ và vua Ả Rập Xê Út đồng ý lập các vùng an toàn tại Syria và Yemen. Theo Reuters, Nhà Trắng thông báo là vua Ả Rập Xê Út Salman đã ủng hộ ý kiến của Tổng thống Mỹ về việc thành lập các khu vực an toàn ở Syria, Yemen nhằm bảo vệ người tị nạn.
Toyota bị Volkswagen đoạt ngôi vị nhà sản xuất xe hơi số 1 thế giới. Cho dù uy tín bị sức mẻ vì tai tiếng gian lận, kết quả trắc nghiệm động cơ sạch, công ty xe hơi Đức Volkswagen bán ra 10,3 triệu chiếc trong năm 2016. Toyota của Nhật bị thua trong đường tơ kẻ tóc 10,18 triệu. Được AFP đặt câu hỏi, một chuyên gia Tây Phương cho rằng hạng nhất hay hạng nhì cũng thế thôi. Hãnh diện đôi chút, nhưng thứ hạng đó không phải là mối lo âu của một công ty lớn.
Sự kiện.
Phong trào chống xác lệnh về nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump lan rộng trên khắp thế giới. Đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Từ Canada đến Anh Quốc, không kể đến các nước trong khối Ả Rập Hồi giáo, càng lúc càng có thêm những tiếng nói và hành động cụ thể phản đối sắc lệnh của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm cửa công dân từ 7 nước có đa số dân theo Hồi giáo. Nổi bật nhất là bản kiến nghị đòi chính quyền Anh Quốc hủy bỏ chuyến công du cấp nhà nước, đón tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kiến nghị này vào hôm nay đã thu được hơn 1 triệu chữ ký. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, vào trưa nay theo giờ Paris đã có hơn 1 triệu người ký vào bản kiến nghị phản đối chuyến thăm Anh Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến vào năm nay để phản đối nghị định chống nhập cư của ông Trump. Bản kiến nghị được công bố trên trang web của Nghị viện Vương quốc Anh xác định rằng ông Trump có thể thăm Anh Quốc trong tư cách là người đứng đầu chính phủ Mỹ, nhưng không thể thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước với tất cả những nghi thức trang trọng kèm theo. Theo ghi nhận của giới quan sát, kiến nghị yêu cầu không được đón tiếp ông Trump trong một chuyến thăm cấp nhà nước đã được đưa ra từ cuối năm ngoái với lý do là tránh cho nữ hoàng Anh phải tiếp một con người thô tục. Tuy nhiên, kiến nghị đó chỉ được vài trăm chữ ký. Thế nhưng, sau khi ông Trump ký sắc lệnh cấm nhập cư đối với 7 quốc gia có phần đông người theo Hồi giáo và ngưng tiếp nhận người tị nạn, số lượng người ký đã tăng vọt, tựa như mọi người muốn qua đó biểu thị thái độ chống chính sách kỳ thị của ông Trump. Một quốc gia khác là Canada thì đã dùng hành động cụ thể trong thẩm quyền của mình để tỏ thái độ phản đối sắc lệnh di trú của Tổng thống Mỹ. Và hôm qua, Ottawa loan báo quyết định cấp giấy phép tạm trú cho tất cả những công dân 7 nước bị ông Donald Trump vạch mặt chỉ tên và bị kẹt lại ở Canada vì sắc lệnh vừa ban hành. Đây được xem là một cử chỉ gián tiếp chỉ trích chính sách của nước láng giềng. Phản ứng mạnh nhất trước sắc lệnh của Donald Trump dĩ nhiên là 7 quốc gia bị Tổng thống Mỹ nêu tên nói riêng và các quốc gia trong khối Ả Rập Hồi giáo nói chung. Một ví dụ, Vào hôm nay, Quốc hội Iraq, một trong số 7 nạn nhân của Donald Trump, đã thông qua một nghị quyết trả đũa Hoa Kỳ, áp dụng biện pháp gọi là ăn miếng trả miếng, nhắm vào người Mỹ nhập cảnh Iraq. Ngay từ hôm qua, Liên đoàn Ả Rập bao gồm 22 nước đã lên tiếng quan ngại về sắc lệnh của ông Trump, nêu bật một số điểm phi lý trong sắc lệnh này. Qua ngày hôm nay, đến lượt Tổ chức Hợp tác Hồi giáo OCI, tập hợp 57 nước, cũng đã đả kích sắc lệnh của ông Trump, cho đấy là một động thái chỉ có tác dụng kích động ý hướng cực đoan trong thế giới Hồi giáo, tạo cơ sở cho các hoạt động khủng bố. Giới quan sát đều nêu bật nghịch lý trong hành động của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong lúc ông nêu lên vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 để giải thích lý do hạn chế nhập cảnh đối với 7 nước bị ông cho vào danh sách đen, thì các quốc gia là quê hương của các tên không tặc ngày 11 tháng 9 lại không nằm trong danh sách, từ Ai Cập, Ả Rập Xê Út cho đến Liban và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. 4 nước này đều là đồng minh của Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Dù Hoa Kỳ rút khỏi TPP, Việt Nam vẫn phải thực hiện các cam kết cải tổ. Thanh Phương phỏng vấn chuyên gia tài chính Quỳnh Bửu Sơn ở Sài Gòn. Cuối cùng là phát lại tạp chí Múa Lân và Ngày Tết tại Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi trong giây lát. Bây giờ là phần phân tích thời sự bổ sung. Giới chuyên gia Mỹ khuyến cáo tân chính quyền phải tiếp tục răn đe Trung Quốc, do Mai Vân biên soạn.
Trong một bài viết ngày 27 tháng Giêng mang tựa đề rất khô khan, các nguyên tắc chỉ đạo về Biển Đông cho tân chính quyền Mỹ, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington đã nêu bật 5 khuyến cáo mà các chuyên gia Mỹ về Biển Đông vừa nhất trí chuyển đến chính quyền Donald Trump để đề nghị thực hiện. Đối với hai chuyên gia Hartman và Seawright, tác giả bài viết, có rất nhiều khả năng là Bắc Kinh sẽ sớm thách thức nghiêm trọng quyết tâm của Washington tại Biển Đông, nơi mà Mỹ đã cố đáp trả một cách có hiệu quả trước các hành vi quyết đoán của Trung Quốc. Các lợi ích lâu dài của Mỹ, từ quyền tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng một trật tự dựa trên luật pháp quốc tế, cho đến giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình, tất cả đều bị đe dọa. Các mục tiêu của Mỹ như duy trì các quan hệ liên minh và đối tác trong vùng, bảo vệ chuẩn mực và quy tắc quốc tế, duy trì một quan hệ có hiệu quả với Trung Quốc là điều vẫn có giá trị. Thế nhưng, Trung Quốc đã ra tay trước ở Biển Đông và Hoa Kỳ cần phải thay đổi chiến lược để xoay chuyển chiều hướng và tránh được cái bẫy của một đối sách bị động và vô hiệu quả.
Cho đến nay, phản ứng của Mỹ trước các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông chưa đủ để làm cho Bắc Kinh thay đổi cách xử sự, thậm chí nuôi dưỡng lập luận theo đó Trung Quốc đang đẩy được Mỹ ra khỏi khu vực. Đối với nhiều quốc gia trong vùng, việc chống lại các nỗ lực của Trung Quốc đã trở thành thước đo quan trọng về sự dấn thân của Mỹ vào khu vực. Nếu các hành vi bức hiếp của Trung Quốc vẫn không bị Mỹ đáp trả, điều đó sẽ gửi một tín hiệu nguy hiểm về sức mạnh của hệ thống liên minh của Hoa Kỳ trong vùng, giảm thiểu vai trò đối tác an ninh của Washington.
Để ngăn chặn các cố gắng của Trung Quốc nhằm khống chế Biển Đông, thì Hoa Kỳ cần có một chiến lược lâu bền để tăng cường năng lực của mình, làm việc hữu hiệu hơn với các đồng minh và đối tác, và củng cố trật tự khu vực. Để làm được điều này, thì chính quyền mới ở Mỹ nên nhanh chóng duyệt xét lại chiến lược Biển Đông từ trên xuống dưới và một cách cặn kẽ, sao cho có thực chất hơn và hữu hiệu hơn. Trong khi chuẩn bị rà soát và củng cố chiến lược của mình ở Biển Đông, thì chính quyền mới nên giữ trong đầu những lời khuyến cáo ghi trong báo cáo của Trung tâm CSIS đưa ra ngày 25 tháng Giêng và mang tựa đề Biển Đông, một vài nguyên tắc chiến lược cơ bản.
Lời khuyến cáo thứ nhất cho dù hợp tác của Trung Quốc cần thiết để giải quyết một số vấn đề khu vực và toàn cầu, như hành vi hiếu chiến của Bắc Triều Tiên hay vấn đề biến đổi khí hậu, Hoa Kỳ không nên để bị Trung Quốc bắt bí vì sợ rằng chiến lược răn đe mạnh mẽ hơn sẽ cản trở công cuộc hợp tác song phương.
Ngoài cố gắng giảm nhẹ chính sách của Mỹ ở Biển Đông để bảo vệ công cuộc hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực khác đều không cần thiết, thậm chí còn không hiệu quả nữa là khác. Hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng chia sẻ quyền lợi không chỉ quan trọng đối với Mỹ mà cũng quan trọng đối với Trung Quốc. Lãnh đạo Mỹ không nên lo ngại về tình hình căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Mỹ có thể vừa kiên quyết trên các nguyên tắc của mình và răn đe để không cho Trung Quốc làm hỏng trật tự khu vực, vừa duy trì quan hệ hiệu quả với Bắc Kinh. Nhượng bộ trên quyền lợi thiết yếu của mình ở châu Á sẽ không khuyến khích hợp tác rộng hơn trên những vấn đề toàn cầu. Thậm chí, việc nhận thấy một sự yếu đuối nơi Mỹ có thể khuyến khích giới lãnh đạo ở Bắc Kinh có thái độ quyết đoán hơn. Tóm lại, một cách tiếp cận mang tính răn đe mạnh mẽ hơn, không nhất thiết cản trở công cuộc hợp tác có lợi cho cả hai nước.
Thứ hai là chính quyền mới cần đưa ra những thông điệp chiến lược rõ ràng và nhất quán, bởi vì sự thiếu mạch lạc trong việc gắn kết các mục tiêu của chiến lược tái cân bằng lực lượng vừa qua đã gây ra sự ngộ nhận nơi Trung Quốc, cũng như nơi các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ.
Cụ thể là những lời giải thích không nhất quán về cách Hoa Kỳ xử lý đã tăng cường quyền lực và ảnh hưởng của Trung Quốc, song song với việc thực thi vế quân sự rầm rộ của chiến lược tái cân bằng, đã làm gia tăng thái độ nghi kỵ của Bắc Kinh về việc Washington tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thông điệp và chính sách thiếu nhất quán, trong đó có các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải và duy trì sự hiện diện thường xuyên, cũng đã gây nên hiểu lầm trong khu vực. Chính quyền mới nên cung cấp lời giải thích, có thẩm quyền về các hoạt động này, và không nên thay đổi lịch trình để chiều theo áp lực của Trung Quốc. Hoa Kỳ cũng nên tiến tới các chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải và khẳng định sự hiện diện thường xuyên phải được thực hiện một cách đều đặn để chứng tỏ quyết tâm của Hoa Kỳ.
Đối với các chuyên gia thuộc trung tâm CSIS, chính sách của Mỹ ở Biển Đông cho đến nay đã dựa quá nhiều vào các giải pháp quân sự, vốn không phải lúc nào cũng hiệu quả nhất. Cách đáp trả về mặt ngoại giao, thông tin, luật pháp, kinh tế hiện không được chú ý nhiều trong chính sách Trung Quốc của Hoa Kỳ. Việc đưa các giải pháp này vào trong chính sách sẽ rất quan trọng, mang đến thành công trong việc làm cho Trung Quốc lùi bước trong dài hạn.
Một ví dụ là có thể tính đến việc trừng phạt có chọn lọc nhắm vào các công ty Trung Quốc tham gia vào các hoạt động gây mất ổn định. Hoa Kỳ có khả năng gây sức ép trên Trung Quốc trong những lĩnh vực không liên quan trực tiếp đến vùng Biển Đông và nên xem xét khả năng sử dụng hoặc đe dọa sử dụng những công cụ này để ổn định trật tự khu vực. Hoa Kỳ cũng cần tăng cường các nỗ lực giúp các đồng minh và đối tác xây dựng năng lực để cải thiện khả năng của các nước này chống lại sự thúc ép của Trung Quốc. Nỗ lực xây dựng năng lực thành công sẽ cho phép các quốc gia Đông Nam Á tự bảo vệ tốt hơn, tạo nên sự răn đe chống lại các hành vi bức hiếp của Trung Quốc ở cấp độ thấp, cho phép quân đội Mỹ tập trung nhiều hơn vào việc răn đe ở cấp cao. Để tạo điều kiện cho việc nâng cao năng lực các đối tác, theo các chuyên gia, thì Washington cần phải giữ gìn các mối quan hệ quốc phòng trong khu vực. Hoa Kỳ có một số lợi thế lâu dài, khiến cho các nước trong khu vực tiếp tục chọn Mỹ làm đối tác an ninh hàng đầu. Trong đó, việc Mỹ có lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới lại được thiện cảm của cư dân địa phương và một chính sách ngoại giao ít hung hăng hơn Trung Quốc. Các chuyên gia đã đi đến kết luận là lập trường xưa nay của Hoa Kỳ là trung lập đối với các tranh chấp chủ quyền trên các vùng đất ở Biển Đông, trong khi vẫn khẳng định rằng những tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là một lập trường đúng đắn và cần được duy trì. Các nước tranh chấp khác đã chào đón sự can thiệp của Hoa Kỳ chính là vì Washington không thiên vị bên này và chống bên kia.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tư pháp tại 16 tiểu bang Hoa Kỳ lên án sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump. Một vụ thảm sát xảy ra trong một đền thờ Hồi giáo tại Quebec, Canada làm 6 người thiệt mạng. Hoa Kỳ cam kết tiếp tục là cường quốc Thái Bình Dương. Mỗi ngày một sự kiện, phong trào chống sắc lệnh về nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng trên khắp thế giới. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Nước Pháp rạng ngời, đoạt danh hiệu vô địch thế giới môn bóng ném, đánh bại Na Uy với tỷ số 32-26, đoạt huy chương vàng lần thứ 6 ngay trên sân nhà. Trên địa hạt chính trị, Benoît Hamon thuộc Đảng Xã hội là nhân vật trong ngày của các tờ báo Paris sau khi được chọn để đại diện cho cánh tả ra tranh cử Tổng thống cuối tháng 4 sắp tới. Ở phần trang quốc tế, sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump cấm cửa các công dân từ 7 nước Hồi giáo vào Mỹ vẫn là đề tài chiếm rất nhiều trang trên các tờ báo trong ngày. Với những bài viết xoáy vào khía cạnh, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khiêu khích thế giới, gây khuấy động trong hàng ngũ các đồng minh phương Tây. Riêng với đồng minh châu Á, giáo sư Dominic Moisi thuộc Đại học Anh King's College ở London, trên nhật báo kinh tế L'Echo nêu bật vấn đề, từ hàng chục năm nay, sự hiện diện của Hoa Kỳ ở châu Á là nhằm làm đối trọng với một nước Trung Hoa ngày càng lớn mạnh. Thất bại tương đối của chính sách xoay trục sang châu Á đã được chính quyền Obama khởi động, có nguy cơ trở thành một thực tế nguy hiểm hơn bội lần với Donald Trump ở Nhà Trắng.
Trong mắt chuyên gia về địa chính trị như giáo sư Dominic Moisi, tham vọng và sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc đã đẩy các nước trong khu vực đến gần hơn với Hoa Kỳ. Chẳng những hai đồng minh lâu đời của Mỹ ở châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc, mà cả từ Việt Nam cho đến Philippines, từ Indonesia đến Singapore và Đài Loan đều cần sự bảo vệ lớn hơn của Mỹ trước ông khổng lồ Trung Quốc.
Khúc mắc nằm ở chỗ, vào lúc mà sự hiện diện của Trung Quốc đang lớn dần trong khu vực, thì phía Mỹ lại bị thu hẹp lại, điều mà giáo sư Moisi thu gọn trong một công thức, ông gọi là thêm Trung Quốc mà bớt Hoa Kỳ. Trước khi mà nhà tỷ phú địa ốc Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ tháng 11-2016, chính quyền mới ở Philippines đã tỏ thái độ xa lánh Mỹ để xích lại gần với Trung Quốc. Cuộc cách mạng về phương diện ngoại giao đó của Manila, theo tác giả bài phân tích cho thấy, châu Á ngày càng hoài nghi về thực tâm, thực lực của Mỹ trong vùng. Việc ông Donald Trump gián tiếp nêu lên khả năng ngưng dùng chiếc ô dù hạt nhân để bảo vệ hai đồng minh truyền thống là Nhật và Hàn Quốc đã mở ra viễn cảnh đẩy châu Á lao vào một cuộc chạy đua vũ trang. Nhiều thí dụ khác, điển hình là việc rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP hay việc xích lại gần với Đài Bắc, chọc giận Bắc Kinh, cũng cho thấy là chính sách đối với châu Á của Tổng thống Trump đang rối mù.
Nước Mỹ của Donald Trump muốn gì? Họ muốn trông thấy các quốc gia trong khu vực này liên kết với nhau để trong tương lai thành lập một liên hiệp tương tự như mô hình của Liên hiệp châu Âu, hay đơn giản Washington phủi tay với châu Á?
Vẫn theo giáo sư Moisi, trong mọi trường hợp thì đường lối của Mỹ như thêm củi lửa cho tham vọng của Bắc Kinh. Có điều chính sách cai trị với bàn tay sắt của ông Tập Cận Bình ở Trung Quốc và những đòn khiêu khích của Donald Trump ở Hoa Kỳ có nguy cơ dẫn đến tai họa. Tổng thống Mỹ muốn gì cũng là câu hỏi mà nhiều tờ báo Pháp tìm cách trả lời. Trở lại với làn sóng phản kháng đã lan rộng cả trên lãnh thổ Mỹ lẫn ở khắp nơi toàn cầu sau sắc lệnh đóng cửa nước Mỹ với công dân của 7 nước đa số theo đạo Hồi, báo Le Monde được ghi nhận Donald Trump khiêu khích thế giới. Nội trong tuần đầu tiên ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã bước vào vùng bão tố, làm dấy lên sự phẫn nộ và lo lắng trong công luận tựa của tờ Le Figaro. Sắc lệnh của Tổng thống Trump khơi lại tinh thần bài Mỹ ở Trung Đông. Một công dân mạng lưu ý, 15 trong số 19 thủ phạm vụ tấn công Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 2001 đều là những người Ả Rập Xê Út. Thế nhưng, vương quốc dầu hỏa này lại không nằm trong danh sách đen của chính quyền Mỹ. Qatar, Tunisia cũng vậy. Một số nhà quan sát thậm chí còn cho rằng, Nhà Trắng chỉ đưa vào sổ đen những quốc gia nào mà tập đoàn Donald Trump Organization không có quyền lợi, không có làm ăn ở đó.
Ngoài những phản ứng ở hải ngoại, thông tin viên Liberation tại New York nhấn mạnh đến hai phần của cùng một nước Mỹ càng ngày càng xa lạ với nhau.
Những cuộc biểu tình ở khắp nơi trên toàn quốc trong hai ngày cuối tuần vừa qua cũng cho thấy Hoa Kỳ đang bị chia rẽ sâu rộng giữa một bên là những người Mỹ kỳ thị đang sống trong nỗi sợ hãi. Họ sẵn sàng quay lưng lại với những gì đã làm nên lịch sử của một đất nước Hoa Kỳ Hợp Trung Quốc. Bên kia là bộ mặt của một đất nước giàu lòng nhân ái, vị tha, sẵn sàng để cho mọi người cùng có cơ hội đổi đời. Từ nhiều năm qua, hai bộ mặt đó của cùng một nước Mỹ đã chung sống với nhau trên một mảnh đất, nhưng không còn thấu hiểu nhau nữa. Liberation kết thúc bài báo. Chưa khi nào hố sâu chia cách hai phần của một đất nước Mỹ lại rõ nét như từ sau sắc lệnh của Tổng thống Trump hôm thứ Sáu vừa rồi, và cũng chưa bao giờ mà khả năng hàn gắn hai thành phần ấy lại mong manh như thời điểm này.
Trong lúc thế giới rúng động trước việc Hoa Kỳ đóng cửa với công dân của bảy nước Hồi giáo, ngừng vô hạn định đón nhận người tị nạn Syria, các công ty Trung Quốc vẫn xem nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump là thiên đường.
Trang kinh tế của Nhật báo Le Monde đơn cử trường hợp của tập đoàn Đài Loan Foxconn, chủ nhân Foxconn, hãng gia công cho tập đoàn tin học Apple của Mỹ, cuối năm ngoái thông báo ý định đầu tư 7 tỷ đô la vào Hoa Kỳ để xây dựng một nhà máy ngay trên lãnh thổ Mỹ, đơn giản là vì, theo chủ nhân của tập đoàn này, tính đi tính lại, làm ăn ở Mỹ cho phép Foxconn tiết kiệm được đến 35% tiền thuế so với ở Trung Quốc, và để cung cấp trực tiếp cho các khách hàng Mỹ, thì hãng này cũng sẽ giảm được chi phí vận chuyển đến 40% thay vì sản xuất ở một nước có nhân công rẻ như là Trung Quốc.
Về thời sự nước Pháp, nhân vật trong ngày là Bruno Hamon, người đại diện cho cánh tả mở rộng ra tranh cử tổng thống năm nay.
Trong cuộc tuyển cử sơ bộ hôm qua, ông Hamon đã về đầu với gần 59% số phiếu, dễ dàng loại cựu thủ tướng Manuel Valls. Liberation thân tả hài lòng, Benoît Hamon thực sự là ứng viên của cánh tả. Le Figaro Thiên Hữu cũng hài lòng không kém qua hàng tựa lớn khi nói tới Benoît Hamon làm ứng cử viên sẽ gây thêm khó khăn cho đảng xã hội trên con đường chinh phục điện Élysée. Le Monde đã trung lập, cũng như là báo Công giáo La Croix thì cùng nhấn mạnh đến việc tập hợp hàn gắn cánh tả trên chính trường Pháp, nhiệm vụ bất khả thi của ứng viên Benoît Hamon. Danh tính các ứng cử viên Tổng thống Pháp 2017 giờ đây đã gần như là rõ ràng. Le Figaro công bố kết quả một cuộc thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu. Theo đó, thì bà Marine Le Pen, đại diện của đảng cực hữu, có tinh thần bài ngoại và chống châu Âu, hiện nay đang dẫn đầu cuộc chạy đua. Ứng viên của đảng Những Người Cộng Hòa thuộc cánh hữu là ông François Fillon và ứng cử viên của phong trào tiến bước ông Marx, Emmanuel Macron, thì đang ngang ngửa với nhau về ý định bỏ phiếu. Về thứ tư là đại diện của mặt trận cánh tả, ông Jean-Luc Mélenchon, ứng viên của đảng xã hội Benoît Hamon chỉ về hạng 5, và dù muốn dù không, thì ông Hamon cũng bị loại ngay từ vòng đầu.
Vừa rồi là một điểm báo, tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Dù Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP, Việt Nam vẫn phải thực hiện các cam kết cải tổ. Thanh Phương đặt câu hỏi với chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Với việc tân Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Việt Nam sẽ phải tìm những con đường khác để thúc đẩy tự do mậu dịch và hội nhập kinh tế thế giới. Mặt khác, dù có TPP hay không, Việt Nam vẫn phải đẩy mạnh cải tổ, thực hiện những cam kết đã đưa ra trong khuôn khổ đàm phán TPP trước đây. Đó là nội dung chính bài trả lời phỏng vấn của chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn với Ban Việt ngữ RFI ngày 27 tháng Giêng vừa qua. Mời quý vị theo dõi. RFI hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với chuyên gia tài chính Huỳnh Bửu Sơn. Thứ nhất là đối với Việt Nam, một cái quốc gia đã rất trông chờ vào hiệp định này, thì cái việc Hoa Kỳ chính thức rút ra khỏi TPP thì nó có tác động như thế nào đối với Việt Nam
Tất nhiên là tôi cũng như là nhiều chuyên gia kinh tế của Việt Nam rất là thất vọng khi nghe cái tin là ông Donald Trump rút Mỹ ra khỏi TPP. Mặc dù là trước đây khi mà ông ấy tranh cử thì cũng có nói đến cái việc đó, nhưng mà cũng có nhiều người nghĩ rằng là việc Hoa Kỳ đã cùng với 11 nước xây dựng cái lộ trình để mà thực hiện hiệp định TPP đó qua một thời gian rất dài, và có thể coi TPP là một cái hiệp định hết sức là quan trọng và hết sức là cởi mở, tạo những điều kiện về tự do thương mại rất là tốt cho 12 nước tham gia. Do đó là lúc ông Donald Trump tranh cử thì tuy ông tuyên bố như thế, nhưng mà mọi người hy vọng rằng nếu ông có đắc cử thì ông sẽ suy nghĩ lại, vì cái TPP nó cũng rất quan trọng cho cái quyền lợi của Mỹ ở tại cái vùng châu Á Thái Bình Dương. Cho nên khi mà nghe ông Donald Trump trong cái ngày đầu tiên là ký cái sắc lệnh để mà rút Mỹ ra khỏi TPP thì rất nhiều người rất thất vọng. Đi đối với Việt Nam thì mọi người cũng nói rằng Việt Nam là một nước được hưởng nhiều cái lợi ích từ cái TPP, và có nhiều người cũng dự đoán là tham gia TPP thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ được cộng thêm 2% trên mỗi năm. Và phải nói rằng những cái chuẩn bị của Việt Nam và những cái quyết tâm của những nhà lãnh đạo Việt Nam trong cái việc mà tham gia TPP thì cũng lộ rõ trong suốt thời gian thương lượng rất là cam go suốt gần 5 năm. Cái việc TPP không có Mỹ nữa, và khi không có Mỹ thì phải đàm phán lại để TPP có hiệu lực, thì cũng là một thất vọng lớn cho Việt Nam và cũng là một cái thiệt hại là không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam trong tương lai.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, thì một số quốc gia trong TPP, đặc biệt là Úc, là đang cố thúc đẩy cái hiệp định này, thậm chí họ đề nghị là mời Trung Quốc tham gia TPP, coi như là thay thế chỗ của Mỹ. Vậy thì Việt Nam trong cái hoàn cảnh như vậy thì sẽ có lập trường như thế nào? Cho tới nay hình như là Việt Nam chưa nói rõ là có sẽ tiếp tục thúc đẩy TPP hay không, hay là sẽ có phản ứng ra sao nếu mà Trung Quốc gia nhập hiệp định này ạ?
Thật ra cho đến nay thì cái lập trường của chính phủ Việt Nam về cái việc có tiếp tục TPP hoặc là mời Trung Quốc tham gia hay không thì cũng chưa rõ ràng. Tuy nhiên theo tôi thấy, quốc gia quyết tâm và tích cực nhất trong việc mà duy trì TPP chính là Nhật Bản. Chúng ta cũng thấy rằng ngay cả trước khi ông Donald Trump nhậm chức tổng thống đó, thì ông Shinzo Abe cũng đã thúc đẩy lưỡng viện quốc hội của Nhật phê chuẩn cái hiệp định TPP, và chính bản thân ông Shinzo Abe cũng đã sang Mỹ để mà thuyết phục ông Donald Trump suy nghĩ lại. Và gần đây thì cũng nghe ông Shinzo Abe tuyên bố là ông sẽ cố gắng nỗ lực thêm một lần nữa, hy vọng là ông Trump sẽ suy nghĩ lại. Nhưng mà tất nhiên là về cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng cái việc đó rất là khó. Thì Nhật Bản xem TPP như là một hiệp định không những chỉ làm hiệp định thương mại mà còn là một cái cột trụ về kinh tế để giúp cho các nước vùng ven của châu Á Thái Bình Dương có một mối quan hệ thương mại và phát triển kinh tế làm cái đối trọng cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Cho nên là gần đây thì khi nghe dư luận có nói là ông Thủ tướng Úc có ý định là có thể là mời Trung Quốc tham gia TPP trong trường hợp Mỹ rút ra đó, thì chính quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã tỏ ra là không có mặn mà gì lắm. Riêng đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng sắp tới trong những tháng mà giữa năm 2017 này đó, thì nghe nói rằng 11 nước còn lại sẽ nỗ lực cùng nhau ngồi lại để mà thương lượng và đàm phán tiếp tục về cái khả năng là duy trì TPP mà không có Mỹ. Và lúc đó thì mới biết rằng cái con đường phát triển của TPP và duy trì TPP đó sẽ như thế nào, nó có Trung Quốc hay không, và có thể là mời thêm một số quốc gia vào vùng lãnh thổ khác như là Hàn Quốc, như là Đài Loan tham gia hay không. Và tôi nghĩ thật sự mà nói thì nếu mời Trung Quốc tham gia thì có thể nói rằng các điều kiện rất là tốt mà hiện nay TPP đã có về vấn đề môi trường, về điều kiện làm việc của người lao động, rồi về những cái tập đoàn kinh tế của nhà nước v.v. thì đã được thương lượng rồi. Và trong trường hợp mà mời Trung Quốc tham gia lại phải thương lượng lại những cái điều kiện đó thì tôi cho rằng nó sẽ không hay. Và hơn nữa là cũng chưa chắc rằng Trung Quốc đồng ý tham gia TPP, là vì họ cũng đang thúc đẩy ASEAN cũng như là nhiều nước khác tham gia vào trong ASEP, tức là cái hiệp định tự do thương mại vùng do họ dẫn đầu đó. Cái hiệp định này cũng đang là chưa có tiến triển nhiều lắm. Có lẽ là Trung Quốc cũng sẽ không cho rằng cái việc mà tham gia TPP là một ưu tiên của họ đó.
Vâng, thưa ông Huỳnh Vũ Sơn, thì như vậy đối với Việt Nam, một mặt có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệp định TPP, nhưng mà khác, Việt Nam nên có một đối sách như thế nào để mà tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế thế giới và tự do thương mại, có thể là thông qua những cái hiệp định tự do mậu dịch song phương với các nước khác trong vùng, thậm chí kể cả với Mỹ nếu mà phía Hoa Kỳ họ cũng đồng ý theo hướng này.
Thật ra mà nói, nền kinh tế của Việt Nam đã có một cái độ hội nhập rất là sâu, rất là rộng đối với nền kinh tế thế giới. Và Việt Nam đã ký đến 17 cái hiệp ước thương mại song phương và đa phương với nhiều nước, kể cả với Mỹ. Hiện nay thật ra mà nói thì Việt Nam cũng đã có một hiệp ước thương mại song phương với Mỹ. Tuy nhiên phải nói rằng cái hiệp định TPP thì nó rất là tốt, bởi vì nó tạo điều kiện cho Việt Nam có thể thực hiện một số những cải cách rất là quan trọng về mặt thể chế, và để tạo điều kiện rất tốt cho cái việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao cái năng suất của người lao động, và đồng thời thực hiện một chính sách sử dụng tài nguyên của quốc gia một cách rất có hiệu quả trong việc mà cân đối giữa hai cái khu vực kinh tế quan trọng là khu vực kinh tế quốc doanh và khu vực kinh tế tư doanh. Tôi nghĩ rằng dù là TPP có duy trì được hay không, thì những cam kết của Việt Nam trong cái quá trình thương lượng với TPP cũng nên được chính phủ Việt Nam tiếp tục thực hiện, bởi vì những điều đó rất có lợi cho nền kinh tế Việt Nam từ đây về sau.
Nhưng mà không có TPP, tức là không có những quy định ràng buộc, thì liệu Việt Nam có thực sự quyết tâm đẩy mạnh những cái tổ đó hay không, hay là có nguy cơ là những cái tổ đó nếu được thực hiện thì cũng có thể với tốc độ chậm hơn so với là trong khuôn khổ TPP ?
Chắc chắn đó là một nghi vấn mà nhiều nhà kinh tế trong và ngoài nước họ cũng có đặt ra, là vì thật sự mà nói thì TPP nó cũng như là một cái trái ngọt, và muốn có nó thì mỗi quốc gia cũng phải trả một cái giá nhất định. Bây giờ nếu mà TPP không còn nữa, liệu là chính phủ Việt Nam có quyết tâm cải cách thể chế để mà hướng về một cái tương lai cho cái nền kinh tế Việt Nam phát triển tốt hơn, mạnh hơn, dù là không có TPP hay không, thì đó cũng là câu hỏi. Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo nào họ có quyết tâm đó, nhưng mà nếu nỗ lực để mà thực hiện nhanh chóng những cái cam kết như đã cam kết với TPP trong một thời gian như là chịu áp lực của TPP để mà thực hiện đó, thì tôi cho rằng nếu không có TPP thì những cái cam kết này, những quyết tâm này nó cũng sẽ bị chậm lại. Tuy nhiên nếu có một suy nghĩ đúng về hướng đi chiến lược rất là quan trọng và là cần thiết cho nền kinh tế Việt Nam trong tương lai đó, thì tôi cho rằng là những cái cam kết này, những cái cuộc cải cách thể chế này nên thực hiện càng sớm càng tốt.
Một câu hỏi khác được đặt ra đó là trước đây Việt Nam đã rất tích cực tham gia TPP, một phần là để thoát khỏi cái sự lệ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Bây giờ thì với nguy cơ là TPP không có được thông qua của Mỹ, liệu Việt Nam có bị lôi kéo vào quỹ đạo kinh tế của Trung Quốc hay không ? Thông qua hiệp định tự do dịch mà họ đang cố thúc đẩy thực hiện.
Đây cũng là một cái nỗi băn khoăn. Phải nói rằng nếu Việt Nam có TPP để mà có cái hướng phát triển về tự do thương mại tốt và là một cái điều kiện để mà cho nền kinh tế Việt Nam thoát được cái ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc ở những cái mặt như là nhập siêu rất là lớn, hoặc là phải nhập khẩu những hàng hóa mà chất lượng nó không đạt, hoặc là những thực phẩm bẩn chẳng hạn, thì TPP nó là một cái lối thoát rất là tốt và phải nói là mà duy nhất đã thấy được trong năm 2015-2016. Tuy nhiên qua năm 2017 khi mà cái triển vọng mà TPP không còn nữa đó, thì tôi cho rằng cái ảnh hưởng của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay cũng đang có một cái sức ép rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng mong rằng với những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc hướng đến cái ASEAN, có thể là những cái quan hệ kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc sắp tới nó sẽ được cải thiện nhiều hơn và với một chiều hướng tích cực hơn là trước đây. Thì rõ ràng là Việt Nam là một nước láng giềng rất là gần với Trung Quốc, và do đó là cái việc quan hệ buôn bán thương mại giữa hai nước, giữa nhân dân hai nước chắc chắn là phải xảy ra. Tuy nhiên phải kiểm soát được và phải định hướng được, phải cải thiện được cái mối quan hệ này nó tích cực hơn và nó thuận lợi cho nền tế Việt Nam nhiều hơn, thì tôi nghĩ rằng đó là một cái nỗ lực và một cái tính toán mà các nhà lãnh đạo Việt Nam cần phải suy nghĩ tới.
Chúng tôi rất cảm ơn chuyên gia tài chính Huỳnh Vũ Sơn đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Thay mặt Ban Việt ngữ thì xin kính chúc chuyên gia Huỳnh Vũ Sơn được một năm mới dồi dào sức khỏe và nhiều may mắn.
Rất cảm ơn anh, cũng chúc anh và ban biên tập đài RT một năm mới an khang thịnh vượng và đạt nhiều thành công tốt đẹp.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí văn hóa Lân và Ngày Tết tại Việt Nam. Tạp chí này do Tu Anh biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Không biết từ bao giờ múa lân đã trở thành một truyền thống không thể thiếu trong ngày Tết nguyên đán. Niềm vui không riêng cho trẻ em mà còn cho tất cả mọi nhà. Tại Việt Nam, khi khí trời bắt đầu mát mẻ, nghe xa xa nhịp trống tập dượt múa lân, trẻ con bảo nhau Tết đã đến gần. Ở nước ngoài, truyền thống này tiếp tục được duy trì tại những nơi có cộng đồng Việt Nam và Trung Hoa định cư và thường gắn liền với một trường võ. Tại Việt Nam, múa lân đã trở thành một phong trào dịch vụ với quy mô lớn như đoàn võ thuật múa lân tại Hà Nội, đoàn võ thuật lân sư rồng Hùng Anh Đường ở Sài Gòn. Trong số 3.000 đoàn lân lớn nhỏ, có Tú Anh Đường của võ sư Lương Ấn Đường đứng đầu phong trào lân sư rồng tại địa bàn sông Cửu Long với nhiều nét đặc sắc, trong đó có đoàn lân nữ biểu diễn trên Mai Hoa Thung. Tạp chí Thể thao hôm nay, đặc biệt cho lân và Tết, xin dành thời giờ tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn phối hợp bộ pháp, thân pháp và diễn xuất của lân. Con vật trong tứ linh, long lân quy phụng với tiếng trống dập dồn đã làm say mê hàng thế hệ trẻ con qua các vũ đạo hùng dũng như độc chiến ngao đầu hay âm dương liên hợp của sông Hỷ hoặc Tam Anh, ghi lại mối thâm tình bằng hữu kết máu ăn thề Lưu Quang Trương của thời Tam Quốc ở Trung Hoa. RFI đặt câu hỏi với võ sư Lương Ấn Đường, đứng đầu đoàn lân sư rồng Tú Anh Đường tại Cần Thơ. Mời quý thính giả theo dõi sau đây. RFI Việt ngữ Paris xin thân chào võ sư huấn luyện viên Lương Ấn Đường của Tú Anh Đường, đoàn lân sư rồng Cần Thơ. Câu hỏi đầu tiên, thưa võ sư Lương Ấn Đường, mỗi năm vào dịp Tết, sinh hoạt của các đoàn lân rất là nhộn nhịp, điều đó thì chắc chắn rồi. Thì xin võ sư huấn luyện viên cho biết cái sinh hoạt chung, cái quy mô những đoàn lớn nhỏ ngày nay như thế nào, chắc là tập dượt rất là kỹ lưỡng từ nhiều tháng nay.
Dạ, xin chào quý bà con, cô bác, anh chị. Thì hoạt động lân sư rồng ở tại Việt Nam mình thì nó trở thành truyền thống rồi. Hàng năm thì không riêng gì mùa xuân thì tất cả các cái dịch vụ về hoạt động khai trương thánh thành động thổ nó nhu cầu hoạt động lân sư rồng rất là lớn. Và đặc biệt ở mùa xuân thì hiện nay thì tất cả các đoàn lân sư rồng ở trong phạm vi cả nước thì người ta hầu hởi để chuẩn bị đón xuân để phục vụ cái nhu cầu khai trương tất niên của theo cái truyền thống phong tục Tết của người Việt Nam ta. Hiện nay thì ở Việt Nam thì quy tụ hơn 3.000 cái đoàn lân sư rồng lớn nhỏ trong cả nước. Trong thời gian qua thì trước cái mùa Tết thì tất cả các đoàn lân đều nhộn nhịp chuẩn bị các bài múa của mình để tham dự các hội thi hội diễn lân sư rồng mừng xuân. Thì sau đó thì hiện nay tất cả các đoàn lân thì chúng ta đã có lực đăng ký diễn của các công ty xí nghiệp ở trên địa bàn. Đặc biệt thì Tú Anh Đường tại Cần Thơ thì hiện nay thì chúng ta đã chính lịch 1, 2, 3 dài cho đến qua khỏi cái tháng giêng á, thì ngày nào Tú Anh Đường cũng diễn 2-3 show.
Như là võ sư huấn luyện viên vừa nói là trên toàn quốc có khoảng 3.000 đoàn lân lớn nhỏ. Riêng Tú Anh Đường thì mình thấy là Tú Anh Đường Ô Môn, Tú Anh Đường Cần Thơ, Tú Anh Đường Vĩnh Long. Thì tổng đàn của Tú Anh Đường đặt ở đâu và cái cách tổ chức như thế nào? Được biết là Tú Anh Đường có một cái đoàn rất là đặc sắc, đó là đoàn lân nữ.
Như toàn thể quý vị và các bạn đã biết, trong suốt những cái năm tháng vừa qua, hơn 10 năm vừa qua thì ở tại đất thành Cần Thơ, thủ phủ của Tây Đô, thì đã có được phép thành lập cái liên đoàn lân sư rồng thành phố Cần Thơ. Đây là một trong những liên đoàn lân sư rồng đầu tiên của Việt Nam. Hiện nay liên đoàn lân sư rồng thành phố Cần Thơ đã có được 62 thành viên là các đoàn nghệ thuật lân sư rồng chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ mình hoạt động. Thì Tú Anh Đường là một trong những đoàn lân chuyên nghiệp trực thuộc liên đoàn lân sư rồng thành phố Cần Thơ. Cái mục tiêu của liên đoàn lân sư rồng thành phố Cần Thơ ngoài việc xây dựng và phát triển cái phong trào lân sư rồng ở địa bàn Cần Thơ, một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thậm chí vươn rộng ra cả nước, thì hiện nay nhiệm vụ đó giao cho Tú Anh Đường là một trong những đoàn lân chuyên nghiệp tiên phong của Cần Thơ chúng ta để xây dựng và phát triển phong trào. Thì trong thời gian qua, Tú Anh Đường ngoài cái việc xây dựng luyện tập phục vụ các cuộc lễ hội ở địa phương và các một số tỉnh, thì Tú Anh Đường làm công tác giảng dạy huấn luyện truyền đạt những kỹ năng chuyên môn về nghệ thuật múa lân sư rồng cho một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã được Tú Anh Đường trang bị về kiến thức kỹ năng chuyên môn về nghệ thuật múa lân sư rồng.
Câu hỏi kế tiếp, xin võ sư huấn luyện viên Lương Ấn Được có thể giúp cho thính giả tò mò muốn hiểu những cái bài biểu diễn như là Độc Chiến Ngao Đầu, được coi như là anh hùng tả xung hữu đột của Một Con Lân, rồi có những cái bài như là Song Hỷ, Tam Tinh, Tam Anh, Tứ Quý, Hưng Long, cái ý nghĩa nó là như thế nào thưa võ sư?
Cái hoạt động của nghệ thuật Lân Sư Rồng thì nó có nhiều cái hạng mục, theo cái sự tìm hiểu của tôi và những cái năm tháng mà lăn lộn để mà học hỏi thì hiện nay có tổng cộng là 24 cái hạng mục biểu diễn, trong đó có biểu diễn Lân, Sư Tử, Kỳ Lân, Dòng, Khủng, nhân. Nói chung là tổng hợp nó có 24 cái hình thức biểu diễn. Ở các cái nội dung biểu diễn nghệ thuật Lân á, tùy cái nội dung biểu diễn và tùy cái thông khí một cái cuộc lễ hội mà chúng ta chọn lựa những cái bài múa khác nhau. Ngày Tết, đám cưới, đám hỏi thì chúng ta sẽ có những cái điệu bộ và chỉ có cái bài múa khác. Rồi chúng ta là liên quan tiệc tùng, chúng ta mừng thắng lợi thì chúng ta có những cái bài múa mang phong cách biểu diễn khác nhau. Thì những cái hạng mục Độc Chiếm Ngao Đầu, Song Hỷ, Tâm Tinh, Tâm Anh thì nó theo cái tình tiết như thế. Thí dụ như bây giờ là Một Con Lân múa thì người ta gọi là Độc Chiếm Ngao Đầu, thì cái con lân này nó thể hiện cái sự uy nghi, tinh nghịch, oai dũng, tả xung hữu đột, leo dỗi, trèo cao. Thì đối với những cái bài múa thí dụ như là múa hàng lân thì nhà đám cưới đám hỏi đó, thì chúng ta phải múa là Song Hỷ. Song Hỷ này là như là đôi quy hương hòa nguyện vào nhau, yêu thương gắn bó nhau, tụ chung là cái hình thức múa, nó cái dáng vẻ của con lân nó gắn liền với cái nội dung của cái cuộc lễ hội ông ta. Tam Tinh Tam Anh thì cái bài múa này nó mang một cái ý nghĩa, đó là nó kể là cái tích xưa từ Trung Quốc á, anh em kết nghĩa đào viên á, con lân này nó diễn lại những cái cảnh anh em đoàn tụ sum họp với nhau. Còn nhiều con lân hơn nữa, ví dụ như Tứ Quý Hưng Long là phải múa là 4 con của con lân, thì cái gì xuân hạ thu đông, thì những cái bài múa này nó mang cái hàm ý đó là cầu mong quốc thái dân an, bốn mùa chúng ta sum túc làm ăn phát tài phát lộc.
Cảm ơn huấn luyện viên Lương Ấn Được đã giải thích một cách tỉ mỉ về cái nghệ thuật lân. Trước thềm năm mới Đinh Dậu thì cái ước mơ của võ sư huấn luyện viên Lương Ấn Được, của Tú Anh Đường như thế nào?
Trong cái sự nghiệp hoạt động võ thuật và Lân Sư Rồng của tôi thì cái niềm ước mơ lớn nhất trong đời, luôn cầu mong được một cái sức khỏe tốt để tiếp tục phụng sự công tác và giảng dạy cho nhiều cái thế hệ học trò, đem đến niềm vui cho mọi người mỗi nhà. Thì trước khi dứt lời thì thay mặt cho Liên đoàn Lân Sư Rồng thành phố Cần Thơ, thay mặt cho đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng tôi được chúc quý khán giả một năm mới vui khỏe, làm ăn phát tài và dạng sự nhí.
Dạ, RFI Việt ngữ cũng xin cảm ơn và thân chúc tất cả Tú Anh Đường cũng như các đoàn lân ở Việt Nam từ Nam ra Bắc một năm Đinh Dậu nhiều sức khỏe, tài lộc và thành công.
Du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi tạm biệt, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tư pháp tại 16 tiểu bang Hoa Kỳ lên án sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump. Một vụ thảm sát đã xảy ra trong một đền thờ Hồi giáo tại Quebec, Canada, làm 6 người thiệt mạng. Hoa Kỳ cam kết tiếp tục là cường quốc Thái Bình Dương. Mỗi ngày một sự kiện, phong trào chống sắc lệnh về nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng trên thế giới. Chương trình phát thanh của chúng tôi vào hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau mục điểm báo của Trọng Thành, Mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ, nói về cuộc đọ sức Mỹ-Mexico về bức tường biên giới và đe dọa trừng phạt kinh tế, thì trong cuộc đọ sức này ai được ai thua. Toàn ban biên tập Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả tại Việt Nam. Hẹn gặp lại quý vị thính giả vào ngày mai trên làn sóng thường lệ.